นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาทัสสะ
ไม่ง่าย
Hôm nay thầy cũng biết giảng cái gì nữa. Bởi vì mấy cái buổi giảng mà đầu á, những cái khóa đầu á, thì thầy có sắp đặt một cái trình tự của những cái bài giảng. Nhưng mà những khóa giảng như vậy á, thì lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Thì mỗi lần thầy giảng á, thìnhiều Phật tử vẫn nói rằng là trong mặc dù là thầy lặp đi lặp lại cái đề tài nhưng mà cái nội dung á, thì lúc nó vẫn có những cái điều mới. Tuy nhiên á, lặp đi lặp lại là bất đắc dĩ là phải nói những cái điều mà cốt lõi của Phật pháp, cho nên phải lặp đi lặp lại một số vấn đề. Nhưng mà khi lặp đi lặp lại như vậy á, thì tự nhiên thấy nó cũng chán.Vì vậy cho nên á, từ cái khóa 8 trở đi á, thì thầy bắt đầu cũng giảng cái nội dung á, thì cũng là đào sâu vào những vấn đề về tu tập, mà cái chính á, là tu tập, cho cái chính của thầy không phải là để mà giảng giáo lý. À, quý Phật tử hiểu dùng cho cái điều đó, tức là cái mục đích của những bài giảng này đó làđào sâu những cái điểm giáo lý căn bản nhất, cốt lõi nhất, để mà mình có thể là từ đó mình biết cách vận dụng để tu tập. Chứ còn không phải là một cái những cái buổi giảng có mang tính chất giáo lý. Có thể là sau này khi mà thầy có một số đệ tử đi học ở nước ngoài rồi về á, thì thầy sẽ mở lớptùy theo những cái lớp chuyên môn, ví dụ như mở lớp học ví dụ pháp hay là mở lớp học cái kinh, học lớp cái gì đó. Cho bây giờ một mình thầy làm không xuể, nghe là trước khi mà thầy xuống đây đó là phải trả lời thêm mấy câu hỏi trên trang web rồi nó mới đi xuống đây, phải có Phật tử họ mới là nhắn tin lên nhắc là tới giờ rồi rồi thầy mới là xuống, mà vẫn còn mấy câu hỏi nữa.Tại vì hôm qua là do bận công việc cho nên nó là không có vào trả lời câu hỏi, thì câu hỏi nó nhiều ra. Vì vậy mà cái nói chung là cái công việc nhiều, cho nên là thầy chỉ muốn là đào sâu vào những cái vấn đề mà tu tập thiết nhất, chứ không có nói rộng ra về một số vấn đề. Thì ngay cái buổi đầu mà trong cái khóa 10 này đó, thì khi thầyđi sâu một chút vào cái pháp mà về nhận thức và đối tượng của nhận thức, về chân đế và tục đế, thì là đã bắt đầu thấy hơi khó rồi đó. Tức là nó có hơi mà sử dụng cái ngôn ngữ giáo lý thì nó bắt đầu nó mệt. Thực ra là mình làm sao mà đào sâu vào những vấn đề tu tập thiết thực, không cần qua cái ngôn ngữ giáo lý nữa mới là tốt.Bởi vì cái thực nó vẫn là cái thực, ngôn ngữ giáo lý là ngôn ngữ giáo lý. Cái ngôn ngữ giáo lý chẳng qua cũng để mà mô tả cái thôi. Cho mình không nên quá lệ thuộc vào cái ngôn ngữ, cái giáo lý quá. Cho nên á, ví dụ như tinh tấn, chánh niệm, tịnh giác, thành là trở về tròn vẹn, trong sáng với chính mình. Thì tinh tấn, chánh niệm, tịnh giácDối với thân thọ tâm pháp, thân thọ tâm pháp tức là chính mình, tỉnh giác tức là trong sáng, chánh niệm tức là tròn vẹn, còn tinh tấn tức là không buông lung, có nghĩa là trở về với thực tại. Thì mình dùng cái ngôn ngữ sao mà để cho nó dễ hiểu, dễ vào. hoặc là thay vì nói giới định tuệ thì nói thành hai cách. Một á, là ở trong cái mà nguyên lý tự nhiên nhất, trong cái bản chất tự nhiên nhất và cốt lõi nhất của giới định tuệ, thì đó là trong lành, định tịnh, sáng suốt. Trong lành tức là giới, tối cao của trong lành chính là giới. Bởi vì giới đó, lúc đầu á, cái giới nhằm mục đích giới hạn, giới hạn, hạn chế những cái hành động nói năng mà có hại cho mình, có hại cho người khác. Thành ra giới lúc đầu á, nó có nghĩa là giới hạn. Cái thứ hai á, là giới nó vượt lên cao hơn một chút, đó là điều học. Điều học, cái chữ giới là cái vinaya đó, thì có nghĩa là chế ngự, là hạn chế. Còn á, là chữ giới bây giờ nó là sikkhapadang. Sikkhapadang tức là điều học. Từ điều học là gì? Điều học là để qua đó, qua những cái hành động này, hành động kia mà mình thấy ra được mình. Thấy ra được mình là mình làm cái việc đó với cái tâm gì, mình làm việc đó đúng hay sai, xấu tốt, hại mình hại người hay lợi mình lợi người, là mình học ra được cái điều đó. Cho nên giới là điều học. Rồi từ giới là điều học, nó vượt cao hơn một chút xíu nữa, thì giới là sự thận trọng. Giới là sự thận trọng là bởi vì một người mà thận trọng trong hành động nói năng thì cái người đó sẽ tự biết hạn chế mình và sẽ học ra được ở nơi mình những điều gì, học ra được cái đúng cái sai. Cho nên khi mà người đó đã hạn chế mình rồi, đã học ra được cái đúng cái sai rồi, thì tự nhiên người đó thận trọng để mà nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Nên là giới nó lại vượt lên thêm một bậc nữa, là giới là thận trọng. Rồi giới nó lượt vượt thêm một bậc nữa, tức là từ sự thận trọng mà hành động nói năng của mình trở nên tinh tế. Nói năng hành động tinh tế, chứ không phải là nói năng hành động một cách bừa bãi. Tinh tế tức là hợp chỗ, hợp lúc, đúng sự thật. Hay là cái điều đó nó là đúng với trường hợp đó như thế nào, tức là nó tốt như thế nào. Đó. Và cái sự thực hiện cái điều đó nó có đủ chân thiện mỹ hay không? Đó. Nó vừa phải là chân thiện mỹ, nó phải vừa phải là hợp chỗ hợp lúc. Ví dụ như vậy thì cái lời nói và cái hành động đó mới là đúng. Tức là không phải là hệ mình cứ làm đúng rồi thì việc ở đâu mình cũng làm, không phải vậy. Mà khi một cái người mà đến mức độ tinh tế rồi đó, thì cho dù cái điều đó đúng, nhưng mà không nên làm ở chỗ này. Cái điều đúng này nó sẽ nên làm cái chỗ kia, trong thời gian kia mới là nên làm. Chẳng phải hệ cái gì đúng thì cũng về cứ làm, không phải như vậy. Cũng như cái người mà thường thường học đạo một cái rồi thì muốn đi là thuyết giảng cho người ta, muốn ai cũng là theo đạo của mình hết trơn á, nhưng mà vì thiếu tinh tế cho nên đôi lúc nó phản tác dụng, tức là nói rồi người ta cũng bực mình thêm nữa. Cho nên phải tùy người, cái người đó nên, cái người này thì nên nói như thế nào, người kia thì nên nói thế nào. Do đó cái giới lúc bây giờ đó là trở nên nó có nghĩa là tinh tế. Nhưng mà cái cao nhất của giới thì vẫn là trong lành thôi. Tức là bây giờ giả sử như mình đứng đây mình không làm gì cả, mà thân mình không làm gì cả nhưng mà vẫn trong lành, thì như vậy là giới. Chứ vậy đâu phải là giới là phải có giới này giới kia mới là giới, phải không? Dù mình làm hay không làm mà trong lành thì vẫn là giới. Cho nên á, là từ chỗ giới hạn đi đến chỗ là cái điều học, đi đến chỗ là thận trọng, rồi đi đến chỗ tinh tế, rồi đi đến chỗ là trong lành. Đó là những cái điều mà từ càng đến sâu của giới. Định cũng vậy. Lúc đầu thì mình tập cột tâm ở nơi cái lỗ mũi, mình cột tâm ở nơi cái bụng, mình cột tâm ở nơi chỗ này chỗ kia. Nhưng mà đó là giai đoạn đầu thôi. Nhưng mà sau đó đến một cái lúc mà cái tâm của mình dù đi đứng nằm ngồi, dù đi đâu hay làm việc gì, dù tình hay động, thì tâm mình vẫn là tĩnh lặng, vẫn trầm tĩnh. Thì như vậy là định, định như vậy mới là cái gốc của định. Cho nên thầy mới nói một từ thôi, đó là định tĩnh, tức là miễn sao mà định tĩnh là được. Và trí tuệ, nói giới định tuệ, nhưng mà trí tuệ thì mình nói đủ cách, nhưng mà cái cốt lõi cuối cùng của trí tuệ vẫn là sáng suốt. Tức là bây giờ mình hành động gì, nói năng gì, suy nghĩ gì, hay là tất cả mọi cái động tình gì, mình vẫn sáng suốt. Thì như vậy là nếu mà tâm trong lành, định tĩnh sáng suốt, thì như vậy là giới định tuệ tự tánh. Vì sao gọi tự tánh? Tự tánh tức là bây giờ mình đứng đây mình không làm gì hết trơn, vẫn là đầy đủ cái sáng suốt định tĩnh trong lành. Như vậy cho nên là không phải là phải nói là tôi phải có bao nhiêu giới thì tôi mới là trong lành. Không phải tôi đắc được bao nhiêu định tôi mới là định tĩnh, hay là đắc được bao nhiêu tuệ thì tôi mới là sáng suốt. Không phải như vậy. Bây giờ mình ngồi đây này, đơn giản là nếu như chúng ta ngồi đây với một cái thân tâm hoàn toàn sáng suốt định tĩnh trong lành, thì ngay đó là hoàn toàn đầy đủ giới định tuệ. Đại khái như vậy đó. Cho nên là chỉ cần sáng suốt định tĩnh trong lành thôi. Còn sáng suốt định tĩnh trong lành rồi nó tới đâu là cái chuyện đó, cái chuyện không phải là chuyện của mình nữa. Bởi vì thực ra đó, trong trời đất này đó, nó có nhiều định luật. Mình tưởng đó, nhiều người là tin vào nghiệp một cách quá đáng, cho rằng nghiệp là tất cả. Thật ra không phải. Trong đời sống này nó có nhiều định luật, có 5 định luật, mà có hết 4 định luật là định luật tự nhiên rồi, chỉ có 1 định luật là nghiệp mà thôi. Như vậy bây giờ mình sống trong đời sống tự nhiên này đó, là có hết 4 phần. Nói là 4 phần nhưng mà thật ra cái 4 phần đó là nó lại là rất nhiều. Thí dụ như là toàn bộ chia làm 4 phần. Giả sử như mình chia 4 phần như thế này. Cái phần nhỏ nhất đó là phần nghiệp. Bởi vì cái nghiệp chỉ là cái mà cái tâm của mình khởi lên cái thiện, cái ác, cái đúng, cái sai, rồi mình nhận lấy cái hậu quả của cái mà thiện ác đúng sai đó thôi. Nhưng mà bây giờ đó, cái người đó sai, người đó thì là ác, nhưng mà ngày nào nó vẫn cứ lớn lên, phải không? Người đó làm ác, thậm chí nó còn lớn lên đẹp hơn cái người thiện nữa. Ví dụ như vậy, nó ác rồi nó vơ vét tiền bạc của người ta, rồi nó ăn thật là ngon, toàn là đồ bộ, cho nên bây giờ là thân sẽ tốt đẹp vô cùng. Ví dụ như vậy. Thế thì cái định luật mà ăn vô rồi thì nó tốt đẹp là một cái định luật khác, chứ không phải nghiệp. Định luật đó không phải là định luật nghiệp. Bây giờ ví dụ như thế này, bây giờ mình làm tốt cách mấy mà không có không khí thì cũng chết thôi. Bởi vì cái đất nước lửa gió là cái yếu tố, nó là cái yếu tố tự nhiên cần thiết ở tất cả mọi người. Nó không phải là không phải chỉ có nghiệp không thôi. Nhưng mà cái nghiệp là thế này. Ví dụ như là khi mình cùng làm một cái việc gì đó, nếu mà người này làm với tâm ác, người kia làm với tâm thiện, thì cái mà hậu quả của cái tâm mà khởi ra cái thiện cái ác đó đó, là nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng về nhân quả cho mỗi cái người khi phát ra cái hiệu ứng là thiện đó. Cái đó gọi là định luật về nghiệp. Nhưng mà đó không phải là tất cả. Đó không phải là tất cả. Có những cái định luật nó đi theo cái nguyên lý của nó. Còn nghiệp chỉ là một phần tác động vào đó thôi. Chứ không phải là không phải là cái, nghe nói cái câu mà nhất thiết duy tâm tào rồi đó, thì có nhiều người chú rương duy tâm rồi nói là nhất thiết duy tâm tào rồi thì cái gì cũng do tâm tào hết đó. Không phải như vậy. Nhất thiết do tâm tào là nghĩa như thế này. Bây giờ ví dụ mình đây ngồi đây 50 người, thầy mới đưa cái tay lên thì người thì ghét, người thì nghi ngờ, người thì nói à hay quá, người thì nói thế này thế kia, cho nên mỗi người có một phản ứng khác nhau. Từ một cái phản ứng nội tâm khác nhau đó mà tạo ra những hiệu ứng khác nhau. Đưa cái tay lên cái thì có người ngộ nhưng mà đưa cái tay lên có người tẩu hỏa nhập ma, mà nó tự nhiên ông đưa cái tay lên là cái gì đây, mà cứ ngồi nghĩ hoài nghĩ không ra cho nên nó tẩu hỏa nhập ma, ví dụ như vậy đó. Thì cái đó cái mà phản ứng nội tâm mà đưa đến giác ngộ hay đưa đến tẩu hỏa nhập ma đó, cái đó mới là cái nghiệp. Chẳng phải là cái gì cũng là cái nghiệp. Cái nghiệp để nói lên cái mà hiệu ứng của cái hành động ở năm người. Ở đây cái hành động hay là cái tạo tác ở đây mỗi người. Thì cái đó, đó mới gọi là nghiệp. Thành nghiệp chỉ là một cái phần rất nhỏ so với toàn bộ cái đời sống của mình. Cái đời sống đó đó là như thầy nói đó, mình sinh ra thì giống nhau, ai cũng có mắt này, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân, có ý. Mà sao tự nhiên sao hễ mà ai sinh ra thì cái là cũng đều là lớn lên là cũng có tai, có mắt rồi, nó chỉ khác nhau. Hoặc có thể là cái khác nhau đó là vì nghiệp đó. À cái nghiệp đó nó có thể tác động trên cái chỗ đó, đó. Khác nhau hay là khổ hay là vui cái gì đó, có thể những cái đó nó khác nhau. Nhưng mà ai cũng vẫn là mắt tai mũi lưỡi thân ý đó. Ai cũng có đất nước lửa gió hư không và thức tánh giống nhau. Thì cái phần giống nhau và cái phần kết cấu để tạo thành ra con mắt, cái lỗ tai thì không phải là đều toàn bộ đều do nghiệp làm đâu, mà là nó có một cái quy trình. Cái quy trình đó cũng là một định luật của trời đất. Cái chữ trời đất đây là tại mình không biết dùng từ gì thì mình nói trời đất. Trời đất hay là vạn pháp hay là thượng đế, hay muốn nói cái từ gì đó không quan trọng. Cái từ gì đó không quan trọng. Nhưng mà nó có một cái nguyên lý mà vận hành, hoạt động vận hành trong tất cả vạn pháp. Thế thì có những cái nguyên lý mà có mình hay không có mình thì nguyên lý đó vẫn cứ tiếp tục. Chẳng phải do cái nghiệp của mình. Cái nghiệp của mình có thể là do hiểu sai nguyên lý, cho nên làm sai nguyên lý, bóp méo nguyên lý, cho nên tự lấy cái hậu quả đó. Thì cái đó mới gọi là nghiệp thôi. Nhưng mà cái nghiệp đó nó đi theo cái định luật. Mình tạm thời bây giờ mình nói năm, nhưng bây giờ thôi mình nói ba cái đi cho nó dễ hiểu. Trong tự nhiên á thì nó có hai định luật, đó là định luật vật lý và định luật tâm lý. Từ cái định luật vật lý và tâm lý đó đó, nó sinh ra một cái hiệu ứng thứ ba, đó là định luật sinh học. Ví dụ như là cái tay của mình á có xương có thịt, cái đó là vật lý. Rồi cái biết, cái mà mình có thể sờ đụng cái bàn, hay là mình có thể nghe âm thanh, hay là mình có thể thấy sắc mà mình biết, thì cái đó đó, cái thể chất của nó đó là vật lý. Nhưng mà khi có cái hoạt động của cái tâm lý ở trong đó, hoạt động của sự sống ở trong đó, thì cái vật lý đó đó, vật lý có một sự sống thì nó biến thành là một đời sống sinh học. À. Cho nên đó là lão tử mới nói là nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. À. Đó là cái nguyên lý của vật lý. Từ cái sự kết hợp đó mà khi một cái người mà giác ngộ, đầu tiên một cái người giác ngộ là giác ngộ ra con người mình đang đứng đây chỉ là danh sắc, tức là chỉ là mắt tai mũi lưỡi thân ý, chỉ là đất nước lửa gió hư không và thức tánh. Thì trong đó đó, một bên là vật lý, một bên là tâm lý. Rồi do cái sự mà kết hợp hài hòa giữa tâm lý và vật lý đó, và nó sinh ra một cái phụ, đó là sinh học. Thì thực ra đó, những cái yếu tố này, bây giờ có cái ta tạo nghiệp hay không có cái ta tạo nghiệp, thì những cái nguyên lý đó, đó vẫn là như vậy. À, cho nên đó, trong sự giác ngộ đó, là giác ngộ thế này. Giác ngộ rằng là do cái ta ảo tưởng khởi lên, cho nên mới là tạo ra nghiệp, tạo ra những phản ứng có thiện, có ác, có đúng, có sai, có xấu, có tốt, mà chủ yếu là phát xuất từ nhận thức và hành vi. Phải không? Chủ yếu là phát xuất từ nhận thức và hành vi. Cho nên từ cái nhận thức sai và hành vi sai thì gọi là tạo nghiệp xấu, tạo nghiệp bất thiện. Còn nếu như là nhận thức đúng, hành động đúng thì đó gọi là nghiệp thiện. Nhưng mà thậm chí là mình có thể dẹp bỏ cái bản ngã tạo nghiệp đó đi, thì lúc đó đó sự sống vẫn trở về là vật lý, tâm lý, sinh học. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Vạn vật vẫn cứ sinh sinh hóa hóa như thường, dù anh không có tạo nghiệp. Như vậy á, thì trong cái sự mà trong sự sống của vạn pháp thì nghiệp chỉ là một phần rất nhỏ trụ quan của một người, mà nó lại là ảo tưởng, từ ảo tưởng mà ra. Mình phải thấy ra được cái điều đó. Tất cả những cái mà mình phải chịu đau khổ, chịu phiền não, chịu thế này thế kia đó, tất cả những cái đó đều chỉ phát xuất ra từ cái mà ảo tưởng của cái bản ngã, tức là từ cái ta ảo tưởng. Cái ta ảo tưởng đó mới là nhận thức chủ quan, cho nên mới sai lầm. Và do nhận thức chủ quan sai lầm đó, cho nên mới là hành động không đúng, tức là hành động không đúng, không tốt, nên mới tạo ra cái hiệu ứng là hại mình, hại người. Thì đó chính là cái nhân quả, mà cái nhân quả này nó được thể hiện ở trong cái hoạt động mà mình gọi là hoạt động nghiệp báo. Đó, cho nên phải hiểu cái nghiệp báo là như vậy. Như vậy nghiệp báo là gì? Mình phải hiểu ra hết tất cả những cái này thì mình mới tu nó mới dễ. Chứ không thôi mình cứ tu đó thì lại vô tình lại là tạo ra nghiệp báo thêm nữa, tạo ra cái ảo tưởng của bản ngã thêm nữa. Nếu như mình không hiểu được cái quy trình nào là quy trình của bản ngã đưa ra để tạo ra cái luân hồi sinh tử, cái phiền não khổ đau. Còn thực sự cái pháp là danh là sắc, là sự kết hợp tự nhiên trong đời sống, trong vạn pháp, thì điều đó nó đâu có sao đâu. Cho nên Đức Phật Ngài nói rằng là dù Như Lai ra đời hay Như Lai không ra đời thì pháp vẫn vậy. Pháp vẫn vậy thôi. Cho nên đó là cái mà cái cá nhân của mỗi người rồi hình thành cái bản ngã rồi tạo thành nghiệp, cái đó chỉ là một phần rất nhỏ, cũng giống như cái biển bao la như vậy đó, mà nó khởi lên những cái đợt sóng. Rồi những cái đợt sóng đó nó cứ chìm rồi nổi, chìm nổi, cũng giống như mình mà chết kiếp này sinh ra kiếp khác, rồi nó cứ chìm, cứ là những đợt sóng ngàn đời vẫn cứ lên xuống. Nhưng mà thực ra đó, những cái đợt sóng lên xuống đó có sinh có diệt. Thực ra cái thời gian của một cái đợt sóng mà sinh lên rồi nó diệt đi đó, nó quá nhỏ bé. Mà nếu nhìn sâu, thật là sâu, theo cái nhìn mà trí tuệ của những người mà nhìn thấy pháp á, thì người đó thấy rằng là cái thay đổi này không phải như một đợt sóng mà lên xuống, mà là biến đổi ở trong đó từng sát na. Nói là sát na á, không phải sát na là tính thời gian, mà sát na là một đơn vị, sát na là một đơn vị biểu hiện của pháp qua ba cái yếu tố. Một á là yếu tố thời gian, yếu tố không gian và yếu tố bản chất. Ba yếu tố đó. Ba cái yếu tố đó nó chỉ thực sự tồn tại trong một sát na thôi. Mà một sát na đó thì bây giờ không biết đâu mà nói, bởi vì nó là một phần tỷ tỷ gì đó một giây, cho nên nó quá ít. Vì vậy cho nên sự tồn tại của tất cả các pháp thì nó là biến đổi quá nhanh chóng. Thế thì là hiện tại mình đứng đây đó, hay là tất cả mọi pháp, cái bàn, cái ghế, tất cả mọi cái đều có ba cái yếu tố đó. Một cái yếu tố là không gian, yếu tố thời gian và yếu tố tính chất, cho nên gọi là một pháp. Như thế một pháp là vậy thôi, chứ không pháp là cái gì cả. Rồi đó này, bây giờ nói theo dịch lý đó thì cái pháp tức là những pháp là như vậy, pháp là một cái đơn vị nhỏ nhất, nhưng mà những đơn vị nhỏ nhất này kết hợp lại thì nó thành cái cột, kết hợp lại thì thành cái quạt, kết hợp lại thì thành cái này cái kia, đủ thứ hết. Thì trong đó thực ra cũng là kết hợp với những pháp, mà trong cái pháp đó đó, cho nên thường thường người ta hiểu chữ sát na theo cái nghĩa là thời gian thôi, một sát na có nghĩa là một thời gian thôi, nhưng không phải. Sát na là một đơn vị nhỏ nhất, mà trong đó luôn là có bất kỳ cái gì trên đời này cũng đều có ba yếu tố là thời gian, không gian và tính chất. Thế thì bây giờ khi Đức Phật ngài nói dạy về cái nghiệp là để cho thấy là trong cái đời sống của chúng ta đây này, tức là tất cả mọi người đều giống nhau hết, nhưng bây giờ nó trở nên khác nhau rồi, người này đang hạnh phúc, người kia đang đau khổ đó, thực ra lại là chỉ do cái nghiệp, chỉ do cái ta ảo tưởng, nhận thức và hành vi đúng hay sai mà tạo ra cái mà hạnh phúc hay là khổ đau đó. Cho nên gọi là nghiệp. Nhưng mà thầy vẫn nhấn mạnh thế này, tức là cái nghiệp đó chỉ là một phần quá nhỏ nhoi, và gần như nó không có, bởi vì nó chỉ là ảo tưởng. Nó chỉ là ảo tưởng. Bây giờ ví dụ như thế này, cái anh này được lên chức gì đó, ví dụ như lên chức giám đốc đây, ví dụ vậy đi. Anh này mơ tưởng là được lên chức giám đốc. Cho nên bây giờ anh lên chức giám đốc á, thì anh rất là sung sướng. Nhưng mà một anh giám đốc khác đã làm giám đốc mấy chục năm rồi thì bây giờ anh lại rất thấy đau khổ. Vậy thì cái đau khổ hay là cái hạnh phúc á, là do cái ảo tưởng của cái người đó, chứ không phải là do cái chức giám đốc hay là chức phó giám đốc. Cho nên thầy mới nhắc đi nhắc lại hoài, mà cái này là nếu mà người nào mà nhận ra một cái thì nó khỏe liền, mà nhận không ra thì mình cứ loay hoay hoài. Đó là tất cả chúng ta đang ngồi đây này, nếu mà hoàn toàn là rộng lặng trong sáng, hoàn toàn sáng suốt định tịnh trong lành thì đó là niết bàn rồi. Thì sinh tử niết bàn cũng là do nhận thức và hành vi. Nên Đức Phật trở thành bậc minh hạnh túc là bởi vì nhận thức của ngài đã đi đến chỗ hoàn toàn sáng suốt, cho nên gọi là minh túc. Hành vi của ngài đã hoàn toàn là tốt đẹp, không có sai lầm gì nữa cả, cho nên gọi là hạnh túc. Đức Phật là cái bậc do A-ra-hăng, tức là hoàn toàn thanh tịnh, do Samma-sambuddho là hoàn toàn sáng suốt. Cho nên từ cái sáng suốt, cái thanh tịnh đó mà vì ấy điều chỉnh nhận thức và hành vi đi đến chỗ hoàn toàn, đi đến chỗ hoàn toàn, cho nên gọi là minh túc và hành túc, nên gọi là minh hành túc. Phật được gọi là minh hành túc vậy thôi. Nghĩa là tất cả mọi cái mình đã có sẵn rồi, và cái mình có sẵn đó là đã hoàn toàn là hoàn hảo. Thầy lặp đi lặp lại cái trường đó rất nhiều lần, là cái mà tất cả chúng ta đang ngồi đây đều đã hoàn hảo hết rồi, chỉ có cái ta ảo tưởng khởi lên tạo nghiệp, nhận thức sai rồi hành động sai mà đưa đến đau khổ. Làm được theo ý mình thì gọi là hạnh phúc, không làm được theo ý mình thì gọi là đau khổ. Thành ra cái đau khổ và hạnh phúc đó cũng là phát xuất từ quan niệm, nó không phải là sự thật. Vì vậy cho nên cái nguyên lý tu là như thế này. Bây giờ sự sống là một cái dòng luôn trôi chảy với từng sát na. Thực ra nếu mà không xen cái bản ngã, cái ta ảo tưởng vào để mà tưởng thế này tưởng thế kia đó, thì pháp vẫn luôn luôn trôi chảy một cách hoàn toàn trật tự. Trật tự trong cái gì? Trật tự trong không gian như nó ở cái chỗ đó, như nó tại đây, ở trong thời gian như nó bây giờ, và như tính chất là sự biểu hiện của nó, cái năng lực biểu hiện của nó đứng đây, đang đứng đây. Đó là nó ba, chỉ có thực ra tóm lại nó chỉ có ba hiệu ứng đó thôi, chỉ ba cái tính chất của pháp, cái tính chất của sự sống, cái tính chất của cái mà trôi chạy muôn đời, nó là như vậy. Cái này là pháp, cái đó là dòng pháp. Cái pháp này đó, cái pháp thì nó có nhiều nghĩa, nhưng mà cái chữ pháp này đó là pháp tự nhiên, pháp thực tánh, pháp này đó. Cho nên người ta gọi là pháp tánh, tức là cái dòng pháp tánh là như vậy. Thế nhưng mà bây giờ có người mình lại khởi lên một liên tục những cái ta ảo tưởng rồi diệt, cái ta ảo tưởng khác khởi lên rồi diệt, rồi cái ta ảo tưởng khác khởi lên rồi diệt, rồi cái ta ảo tưởng khác khởi lên rồi diệt, là cứ như vậy liên tục. Và thực ra ở trong cái dòng pháp này đó thì nó không hề có hạnh phúc đau khổ, nó không hề có đúng sai xấu tốt gì cả, nó không cần thêm bớt gì cả, nó vẫn cứ vậy thôi. Nhưng mà trong này ấy, khi mà mình đã khởi lên rồi đó thì bắt đầu là có đúng có sai, có xấu có tốt, có hạnh phúc có đau khổ, tùy vào cái khởi lên, tùy vào cái bản ngã khởi lên, tùy vào cái chu kỳ mà của một bản ngã tạo ra, hay là quỹ đạo, tùy vào cái quỹ đạo hay là cái chu kỳ mà mỗi cái bản ngã khởi lên. Có thể cái bản ngã khởi lên một thời gian ngắn, có thể bản ngã khởi lên một thời gian dài, có thể bản ngã nhỏ, có thể bản ngã to, giống như là cái đây là cái biển, còn đây là những cái đợt sóng. Thế thì bây giờ thế này, cái người nào mà vẫn cứ chạy theo cái ta ảo tưởng, rồi cứ thăng trầm, cứ sinh diệt, cứ luân hồi, cứ sinh tử, đó là cái ta ảo tưởng. Cái ta ảo tưởng là vì sao? Vì sao gọi ảo tưởng? Bởi vì thực ra nó không có thực, tự nhiên mình phìa ra xong rồi cái là mình tự chuốc lấy đau khổ, cho vốn nó là không có, vốn nó không có mà tự mình phìa ra rồi mình chuốc lấy đau khổ thôi. Ví dụ như là mình hồi nãy thầy ví dụ đó, tức là ví dụ như mình cho rằng là mình có địa vị cao thì mình sẽ hạnh phúc, rồi thì là coi như cuộc đời tranh đấu cho được cái địa vị đó, nhưng mà rồi khi được cái địa vị đó rồi á thì lại là trong đó nó có cả khi thì vừa lòng thì gọi là hạnh phúc, khi không vừa lòng thì gọi là đau khổ, cứ mãi mãi là bị trôi lăn trong đó vậy thôi. Nhưng mà cái đó là do mình tưởng ra. Thế giả sử như bây giờ có một người nói thì anh đi làm giám đốc, anh làm gì đó làm, còn tôi ngồi đây thì tôi vẫn hạnh phúc rồi thôi, cho tôi làm chi, tôi vẫn là an ổn, vẫn tốt đẹp đàng hoàng, cho tôi đâu có mà thì anh cứ đi làm đi cho đâu có sao đâu. cho nên vẫn phải để cho họ đi làm. Bởi vì nó có cái lạ lùng là thế này, cái ảo tưởng này nó sẽ không bao giờ chấm dứt khi nó không chưa đụng phải cái hậu quả mà nó tạo ra. Khi nào vẫn còn thấy đẹp, thấy hay, thấy tốt gì đó thì là vẫn còn ảo tưởng. Cho nên thầy mới nhắc lại này, khi nào mà mình còn mơ tới niết bàn đó thì niết bàn là vẫn ảo tưởng. Khi nào mà mình đứng đây mà mình thấy ra niết bàn á thì cái đó mới là không ảo tưởng. Chứ còn nếu mình đứng đây mà mình cứ tưởng tượng tới niết bàn rồi cố gắng mà chạy đua cho tới đó cho mau, thật ra đó là cuộc sinh tử chứ không phải niết bàn. Bạn ngã là những cái đời sống cứ khởi lên mà khởi lên theo cái ảo tưởng, theo cái tham vọng, theo cái dự đoán của mình, để rồi tạo ra những bước thăng trầm, tạo ra những trói buộc, tạo ra những che lấp, tạo ra những cái mối quan hệ mà bây giờ đó là tay đã nhúng chàm rồi, cho nên bây giờ phải đành chịu và đại khái vậy. Thành ra là nói rồi, đã mang cái nghiệp vào thân cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa, đại khái vậy đó. Thế nên mình từ chuốc lấy rồi thì mình phải chịu chứ sao vậy đó. Nhưng mà không sao, vậy thì tu là cái gì? Vậy bây giờ tu là cái gì? Tu thực ra là trở về. Tu là trở về với dòng pháp. Cho nên á, cái vị mà đắc tu đạo hoàn, cái vị đắc tu đạo hoàn, cái chữ tu đạo hoàn đó có nghĩa là nhập dòng, tức là cái vị đó đã trở về với cái dòng pháp, gọi là cái bậc nhập dòng. Chẳng phải đạo quả gì hết á, mà là dẹp hết mà trở về với chính mình. Khi nào một cái người đang làm tổng giám đốc mà vẫn thấy chính mình thôi, chứ không thấy cái tổng giám đốc nằm ở đâu hết. Làm thường dân mà cũng thấy là mình thế này thôi, chứ không có thường dân gì cả. Thì lúc đó người đó sẽ thấy tất cả các pháp đều là bình đẳng. Đơn giản vậy thôi, chứ có gì đó, phải không? Nhưng sao mà nó tạo ra một dòng sinh tử? Bởi vì một người đang bình dân là muốn làm giám đốc, cho nên tạo ra một cái hiệu ứng nhân quả gọi là nghiệp báo. Và từ mình trói buộc, từ mình đó là nhận lấy cái hậu quả của cái dòng từ cái người thường để đi lên làm giám đốc. Đó là một tiến trình của cái phiền não khổ đau luân hồi sinh tử. Vậy thì á, tu đơn giản là tại sao mà Đức Phật ngài là tinh tấn chánh niệm tịnh giác với thân thọ tâm pháp, nghĩa là sao? Vì thân thọ tâm pháp tức là cái đang đứng đây này, cái đang đứng đây là có cái thân này, và đập vô một cái thì nó đau là có thọ này, đau một cái thì phản ứng là tâm này. Rồi cái cái thân với cái vật bên ngoài mà đụng chạm nào đấy để mà tạo ra một hiệu ứng thì đó là pháp này. Thì tức là nói chung á là con người đang đứng đây á là một thực tài thân thọ tâm pháp. Thực tài thân thọ tâm pháp đó nếu không có bạn ngã thì cũng không có nghiệp báo. Thì khi không có bạn ngã, không có nghiệp báo đó thì nó trở về cái dòng pháp. Khi người trở về hoàn toàn thực sự nhập được vào cái dòng pháp đó, không còn bị trôi lăn nhiều nữa, tức là đã nắm được rồi đó, nhảy vô dòng rồi đó, có thể là vẫn còn là loay hoay gì đó, nhưng mà đều là vô được dòng rồi đó. Hễ vô được dòng á thì nói với Đức Phật là hễ đã nhập dòng rồi á thì bây giờ cứ vậy thôi á thì nó cũng sẽ trôi ra biển. Tức là đã là cái dòng này rồi á thì nó là cái dòng này là cái dòng sự thật, cái dòng chân lý, cái dòng thực tánh pháp, không còn luân hồi sinh tử nữa. Nếu mà cô còn nữa thì ví dụ như cái bậc tu đạo hoàng là mới nhập dòng thôi thì vẫn còn là mới nhảy xuống, cho nên nó vẫn còn là trồi lên trồi xuống gì đó. Đại khái vậy. Nhưng mà rồi á, đã nhập dòng rồi thì là nó sẽ hoàn hảo, đến chỗ hoàn hảo chứ không còn cái. Thực ra đó, khi nhập dòng tức là đã hoàn hảo rồi. Chẳng qua là bởi vì còn một số cái tập khí gì đó rồi, để cái tập khí đó nó sẽ chờ một thời gian nữa thì cái tập khí đó nó tiêu hoại hết trơn là coi như xong. Cho nên mới gọi là A-la-hán. A-la-hán là hoàn toàn nhập dòng, không còn một chút sinh tử nào nữa. Vậy thôi. Cho nên vừa rồi có một người hỏi thầy rằng là một vị đắc A-la-hán rồi một vị đắc quả Phật thì là ai lớn ai nhỏ. Đại khái là câu hỏi như vậy đó. Nhưng mà không có. Tức là cái cách, có thể là do cái cách nhập dòng như thế nào đó mà gọi là Phật, mà gọi là thanh văn, gọi là độc giác thôi. Chứ còn đã nhập vào dòng rồi thì tất cả đều bình đẳng. Bởi vì đâu còn bạn ngã. Còn bạn ngã đâu mà so sánh mà suy nghĩ lung tung. Tất cả những người giác ngộ đều là nhập dòng. Thì á, tinh tấn chánh niệm tịnh giác, cái này mới là đúng hay sai là do cái chỗ nhận thức này. Nếu mà mình tinh tấn chánh niệm tịnh giác để mà cố gắng đạt được một cái niết bàn nào đó mà thực ra chỉ vẫn là đang trong vòng tưởng tượng của mình thôi, thì như vậy đó, cái tinh tấn chánh niệm tịnh giác đó đó vẫn là động lực của luân hồi sinh tử. Nhưng mà khổ cái nỗi là rất nhiều người hiểu lầm cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đó. Trên thực tế, tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là thế này, tức là không có buông lung để mà cứ chạy, để mà khởi lên cái ý niệm này, khởi lên ý niệm khác, khởi lên cái ta này, cái ta khác, là trở về dòng, trở về với thực tại như nó đang là. Chẳng phải là như vậy đó, như vậy là cũng như là bắt đầu là nhập dòng rồi đó, mà bây giờ chưa nhập được thì cũng phải trở về. Nhưng khi trở về là tinh tấn tròn vẹn với cái dòng này. Bây giờ ví dụ như bây giờ đang trên đây, bây giờ trở về rồi tròn vẹn được với cái dòng này, tròn vẹn, và khi mà không có khởi lên ảo tưởng này kia đó thì nó trong sáng, tròn vẹn với cái dòng gọi là chánh niệm, và trong sáng với cái dòng. Trong sáng là sáng, trong sáng tức là không có khởi cái vọng niệm nữa, không khởi cái khởi lên khởi xuống nữa, cho nên tròn vẹn. Nó tròn vẹn thì như vậy á, cái này này gọi là tinh tấn chánh niệm này, tỉnh giác. Bây giờ nếu nó vẫn nó khởi lên lại thì lúc đó đó là buông lung. Buông lung là ngược cái tinh tấn. Rồi là chạy dự theo cái buông lung đó gọi là thất niệm. Thất niệm rồi thì làm sao mà thấy được cái dòng của sự sống thực, cho nên là bất giác. Rồi bây giờ trở lại tức là tinh tấn chánh niệm. Nếu mà một cái người cứ tinh tấn chánh niệm tỉnh giác được như vậy, rồi tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, rồi hễ mà cứ mà bị buông lung thất niệm bất giác thì lại biết trở lại với cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, thì sẽ đến có một cái lúc mà người đó sẽ nhập dòng. Thì nó đơn giản vậy thôi, mà trở về tròn vẹn thôi, trong sáng thôi, chứ không làm gì hết. Nhưng mà mình lại sai lầm ở cái chỗ là hệ tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là phải cố gắng tinh tấn để mà thế này, cố gắng chánh niệm để mà thế kia, cố gắng tỉnh giác để mà thế nọ, thì là cứ như vậy đó. Cứ như vậy thì lại không phải là tinh tấn chánh niệm tinh giác nữa, mà thực ra lúc đó là đang buông lung thất niệm bất giác. Cái lúc mà mình tưởng là mình tinh tấn chánh niệm tinh giác miên mật nhất thì chính là lúc đó là mình đang buông lung thất niệm bất giác. Còn nếu mình buông ra để mà trở về lại với cái thức thì là tức là xong, bởi vì cái thực nó đã là cái đã hoàn toàn rồi. Cái pháp này, cái dòng pháp này vốn nó đã hoàn toàn rồi, cho nên mình đừng có làm gì với cái dòng pháp này cả, chỉ có trở về tròn vẹn trong sáng với nó thôi, chứ không phải là trở về để mà ngồi mà tào tác để mà được cái này được cái kia theo ý muốn của mình thì cũng như không. Có thấy không, quý vị có thấy ra điều đó không? Thì nó phải trở về với cái dòng pháp, trở về dòng pháp được một lát rồi nó khởi lên, rồi lại gác nó khởi lên, đại khái vậy. Cho đến khi đó cái khởi lên đó không phải là cái khởi, không có hai cái khởi lên. Một cái vị tu đà hoàng á, một cái vị tu đà hoàng á là một cái vị đã nhập dòng, à tức là bây giờ cái vị đó đã nhập dòng. Nhưng mà cái khởi lên á, cái khởi lên không phải là cái khởi lên của bản ngã, mà là cái khởi lên của tập khí. Bởi vì như thế này này, khi mà mình khởi lên một cái, mình khởi lên một cái trên cái đời sống mình đây này, là khởi lên trên cái mặt ý thức á, thì luôn luôn nó có một bản âm ở trong mặt vô thức. Tức là một cái bản âm ở trong mặt vô thức á, cái mặt hữu thức này thì nó luôn là nó có một bản âm của mặt vô thức. Thì cái bản âm đó chính là cái hình ảnh của cái hữu thức được ghi vào trong vô thức. Ở bên Bắc Tông người ta gọi là A là gia thức, còn bên Nam Tông mình gọi là Pha Văn Ga. Thì nó chìm vào trong cái Pha Văn Ga, tức là một bản âm một bản dương. Như vậy rồi. Thế thì khi một cái người mà ý thức được cái bản dương này rồi, bản dương này rồi, cho nên bây giờ không khởi lên nữa mà nhập dòng. Bây giờ nó đang nhập dòng. Nhưng mà khi cái vị này nhập dòng là nhập dòng của cái ý thức, còn cái mà vô thức á, thì nó vẫn cứ còn. Nhưng mà cái vô thức này nó sẽ là, nếu mà cái nhập dòng này vẫn cứ tiếp tục nhập dòng thì vô thức này nó càng ít lại và hết luôn. Khi mà nó hết luôn á thì là A La Hán, tức là trong ngoài đều là sạch sẽ luôn, không còn gì nữa cả, bây giờ chỉ có nhập dòng thôi thì gọi là A La Hán. Thì bây giờ người nào tu cũng phải qua cái đó hết, chứ sao nói là A La Hán là thấp rồi thì rồi Phật là cao. Phật tức là nói đến sự giác ngộ, còn A Hán tức là nói đến cái trạng thái lúc đã nhập dòng. Cho nên Phật được gọi là Arahant Samma Sambuddho Vissacharana Sampanno Sugato vân vân, tức là một cái yếu tính của Phật là A La Hán. Chứ đừng có hiểu A La Hán là một địa vị mà bây giờ phải tranh đấu để đạt được. Cái tranh đấu để đạt được địa vị đó, đó là sinh tử. Thế bây giờ tranh đấu để mà đạt được là A La Hán, để đạt được Phật là cũng là sinh tử. Nhưng mà không phải là tranh đấu mà chính là nhập dòng. Đó. Nhập dòng giai đoạn 1 thì gọi là tu đạo hoàng, nhập dòng giai đoạn 2 thì gọi là Tư Đà Hàm, nhập dòng giai đoạn 3 thì gọi là A Na Hàm, và nhập dòng hoàn toàn thì gọi là A La Hán. Thì tất cả những người đang sinh tử mà trở về với dòng pháp, trở về với pháp tánh, trở về với Niết Bàn đều giống nhau cả. Chứ không có ai mà hơn ai, không có ai to nhỏ gì đâu, vô nhập dòng rồi mà còn to nhỏ gì nữa. Nhập dòng tức là đã hết, cái to nhỏ là chỉ có trên cái phương diện này nó mới là to nhỏ đấy, đấy cái này to cái này nhỏ này đó. Thì to nhỏ là to nhỏ trên cái bản ngã thôi, chứ còn bây giờ ta đã ngang tu đạo hoàng là ta đã hết bản ngã rồi mà còn to nhỏ gì nữa à. Thành ra đó là một cái hiểu lầm về Phật pháp rất trầm trọng, rất trầm trọng. Cho nên là người ta là cứ thậm chí cùng tranh nhau, tu hành cùng tranh nhau, ai tới trước tới sau, rồi ai địa vị to hơn. Tôi Bồ Tát là tôi to hơn A La Hán nghe. Ông kia ông nói A La Hán mà thua Bồ Tát sao được? Bồ Tát còn sinh tử, còn tôi A La Hán tôi hết sinh tử rồi. Có khi nào có chuyện đó không? Không bao giờ có chuyện đó. Chỉ có là ảo tưởng của chúng sanh đó, chỉ có bản ngã mới cãi nhau tầm bậy tầm bạ như vậy thôi, chứ còn không có ai cãi nhau chuyện đó cả. Thế bây giờ á, bây giờ mình nói lại này, nếu mình đã buông lung thất niệm thất giác, cho nên nó có một cái quy trình, hay là có một tiến trình, hay là có một cái quỹ đạo, hay là có một cái gì đó nha, nó khởi lên, nó khởi lên buông lung thất niệm bất giác, và nó chính là cái ta ảo tưởng, và cái này chính là tạo nghiệp. Bây giờ tinh tấn chánh niệm tỉnh giác có nghĩa là trở về cái dòng sống tròn vẹn tỉnh thức. Cho nên thầy nói là tinh tấn tức là trở về tròn vẹn trong sáng, trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại, mà thực tại này là thực tại chính là dòng pháp, còn thực tại này chính là thực tánh pháp, thực tánh chân đế. Thì nó có một cái thế này, người ta nói bữa hôm trước thầy nói, cái bữa đầu đó thầy nói là cái người giác ngộ lúc đầu thì thấy tánh đế, người giác ngộ tới A La Hán thì gọi là thấy thánh đế, hay là từ Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán thì gọi là thấy thánh đế. Nhưng mà thánh đế với tánh đế cũng là một, cũng là cái dòng pháp này. Nhưng mà gọi vì sao mà gọi là tánh đế, mà vì sao là gọi là thánh đế? Thánh đế là thế này. Bây giờ khi buông lung, thật ra trước khi để trở về được với cái mà dòng pháp á, thì phải có một cái động tác trước, đi trước, đó là buông lung thì thấy buông lung, thất niệm thì thấy thất niệm, bất giác thì thấy bất giác, thì đó nó mới trở về được. Thì cái đoạn mà buông lung thì thấy buông lung, thất niệm thì thấy thất niệm, bất giác thì thấy bất giác đó, cái đoạn đó gọi là thấy tánh đế. Thấy tánh đế tức là thấy được cái thực chất, thấy được cái thực chất của cái sinh khởi đó, tức là nó vẫn còn nằm trong sinh tử, nhưng mà vẫn thấy rõ cái sinh tử đó, mà bởi vì không còn cách nào khác, phải thấy rõ sinh tử thì cái đó mới hết sinh tử thôi. Cho nên là phải đối diện với cái sinh tử này để thấy ra là buông lung thì thấy buông lung. Cho nên trong cái kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật nói rất rõ, tham thì thấy tham, sân thì thấy sân, si thì thấy si, những cái đoàn đó tức là những cái đoàn tánh đế. Nhưng mà giải thoát là biết giải thoát, giác ngộ biết giác ngộ, ví dụ như vậy, thì cái đó là thuộc về thánh đế đó. Như vậy á, là cái khởi lên này chỉ là những cái ảo tưởng ảo giác, nhưng mà bây giờ nó vẫn thấy rõ được cái đoàn mà sinh diệt này. Cho nên á, cái tuệ thấy sinh diệt, ban đầu là tuệ thấy danh sắc, tức là thấy được thực tại, buông cái ta ảo tưởng ra, thì chỉ còn lại đứng đây là chỉ còn lại danh sắc. Thế nhưng mà bây giờ nó có ban đầu là phải thấy ra hai cái, một là khi cái người mà trở về được rồi á, thì khi đó mới bắt đầu, mới là từ nơi cái trở về đó mới thấy cái sự khởi lên và trở về lại. Bây giờ nếu mà mình sử dụng cái tánh biết á, thì nó đặc biệt là cái tánh biết đặc biệt là thế này, cái mà mình biết bình thường, cái biết của cái bản ngã thì khi có bản ngã mới biết, mà khi không có bản ngã thì không biết. Nhưng mà tánh biết á, thì có bản ngã nó vẫn biết, vô minh nó vẫn biết vô minh, minh thì nó biết minh, tức là cái tánh biết này là nó biết hết. Do đó nếu biết sử dụng tánh biết thì việc tu hành trở nên đổi khác, bởi vì lúc đó Bây giờ cái biết này này, nó khởi lên hay là nó ở nơi thực tánh? Cái thực tánh của cái khởi lên hay là cái thực tánh của dòng pháp? Cái thực tánh của cái khởi lên á thì gọi là tánh đế, cái thực tánh của dòng pháp á thì gọi là thánh đế. Đó. Thì bây giờ cái người mà có tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, tức là người có biết trở về toàn vẹn trong sáng với thực tại, thì người đó bắt đầu là thấy, bắt đầu này, khi mà mình có chánh niệm tỉnh giác đó mới bắt đầu thấy được. Chứ còn nếu mà chưa có cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đó thì nó khởi lên mình không biết. Thì bây giờ mình có lặng lẽ đứng đây hoàn toàn lặng lẽ, khi đó cái tâm nó khởi lên mình mới biết, phải không? Chứ còn giờ nó cứ chạy lung tung rồi đâu thì khi mình đã có trở về được với cái dòng pháp thì khi bắt đầu khởi lên sinh trụ diệt là mình thấy ra được cái sinh diệt. Cho nên cái tuệ thứ hai là tuệ được thấy được sự sinh diệt. Tuệ thấy được sự sinh diệt là tuệ thấy được cái này là vô thường, khổ não, vô ngã. Tất cả những cái sinh khởi này đều là vô thường, khổ não, vô ngã. Phải thấy ra được cái điều đó, tức là cái vô thường, khổ não, vô ngã là những cái mà sinh trụ diệt, sinh trụ diệt, sinh trụ diệt, sinh trụ diệt. Mà thực ra cái sinh trụ diệt này nó từng trong này là nó sinh trụ diệt đó, nhưng mà trong sinh trụ diệt này nó lại còn có những cái sinh trụ diệt của cái sinh trụ diệt này nữa. Ở đây mình chấm chấm mấy chấm vậy thôi, cho thực ra nó vô số cái sát na. Tức là ví dụ như đây là một giây thì nó có vô số sát na sinh diệt ở trong cái giây này. Đó. Thế thì cái trở về với là dòng, trở lại về lại với dòng pháp. Cho nên là hễ mình cứ thất niệm, bữa hôm trước thầy nói đó, cái tu hành là như thế này thôi. Mình thất niệm bị chạy theo những cái ảo tưởng bên ngoài, những ảo ảnh bên ngoài, những cái tưởng tượng mà mình phóng ra, phóng ảnh ra bên ngoài, rồi mình chạy theo. Chạy theo là tự nhiên mình mất cái thực tại đang là. Cái thực tại đáng là cái dòng pháp đó đó, nó không phải ở đâu xa, cái dòng pháp đó nó đang ở đây này. Nó không phải ở đâu xa, dòng pháp nó đã sẵn có ở nơi mọi người hết. Nhưng mà cái tâm lại chạy đi. Chạy đi bây giờ đó là mình bắt đầu thấy cái nó như thế này, có những người chạy đi không bao giờ trở lại. Cho nên thầy mới có một cái bài thơ là hữu lai nhi khứ, hữu khứ lai hề. Hữu lai nhi lai, hữu khứ khứ hề. Ti chi bất lai, ti chi bất khứ, nhiên khứ lai hề, thiên thu giả mộng. Cái bài kệ nói là như thế này. Có người á thì ra đi và đi mãi không biết đường đâu mà trở về. Có người lại là chợt muốn trở về, nhưng mà lại là trở về mà lại vẫn cứ ra đi. Trở về mà đâu có trở về được thực tại đâu, trở về với cái ảo tưởng khác. Tức là anh hết cái ảo tưởng này rồi, anh lại mơ một cái ảo tưởng khác. Thí dụ như là cái cô gái là nghĩ rằng là mình lấy chồng là sẽ được hạnh phúc, thì đó là một ảo tưởng à. Bây giờ lấy người chồng này không hạnh phúc rồi á, thì bây giờ muốn ly dị thì lại ra ly dị, thì đừng lấy chồng nữa. Thế nhưng mà bây giờ lại sinh ra một ảo tưởng khác, tức là ly dị thì lại lấy một ông chồng khác, bởi vì nghĩ ra cái ông chồng thứ hai này sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng mà ai biết hạnh phúc hơn hay đau khổ hơn thì cái chuyện đó là chỉ có pháp trả lời. Không phải là. Nhưng mà khi nào mà người ta cùng đường không còn chỗ nào hạnh phúc được nữa đó, thì cái đó người ta mới chịu trở về. Bữa trước thầy nói đó, tức là mình ảo tưởng rồi phải là thực hiện cái ảo tưởng đó cái đã. Rồi khi thực hiện cái ảo tưởng đó mới là gặp phải những đau khổ. Đau khổ rồi mới là giật mình. Nhưng mà giật mình rồi cứ đi tìm đau khổ khác. chứ chưa phải là giật mình là nó trở về đâu. Đó. Cho nên nó phải trải qua rất nhiều cái sinh tử, cái phiền não khổ đau trong cuộc đời này. Do đó chính phiền não khổ đau cũng là có một giá trị đánh thức mỗi người để trở về với thực tại. Đó. Giá trị của phiền não khổ đau là ở chỗ đó. Đúng không? Phải không có, bởi vì trong cái nhân quả đó đó nó đã lập trình hết trơn rồi. Bây giờ anh muốn nghĩ gì được, anh muốn làm gì cũng được, nhưng mà anh làm thì nó sẽ có cái nhân quả của nó. Cái mà mình làm mà tạo ra nhân quả đó thì gọi là nghiệp báo đó. Nghiệp báo là vậy đó. Thế thì khi mình trải qua những cái thăng trầm này, khi đó mình mới là đụng phải những đau khổ, đụng phải những đau khổ mình mới trở về, rồi là tìm cái khác, rồi đụng phải đau khổ rồi trở về tìm cái khác nữa, cứ như vậy. Mà dần dần rồi mình cũng thấy ra được cái hư ảo của cái ta ảo tưởng này. Khi nào mà thật sự thấy ra cái hư ảo của cái ta ảo tưởng thì lúc đó mới thật sự là chịu trở về thôi. Cho nên không phải ai cũng tinh tấn chánh niệm tỉnh giác được đâu. Không phải. Có người á thì thầy nói là cứ sinh tử dùng đi. Bởi vì sao? Sinh tử rồi khi đó mới biết, chứ tôi không biết nữa. Cho nên bây giờ nếu mà cứ về mà về theo cái nghĩa là ảo tưởng á, ví dụ như bây giờ về thì tức là phải buông hết mới là về. Còn như mà nếu mình về đây mà mình còn thấy cái ảo tưởng gì trong này để tìm tòi ra trong này đó thì vẫn là ảo tưởng thôi. Thì đó vẫn là đi chứ đâu phải về. Ví dụ bây giờ mình về nhưng mà về để tìm ra trong này là thế này thế nọ gì đó, tưởng đâu là trong này ghê gớm lắm. Nhưng mà nó là như vậy thôi chứ có gì đâu. Chỉ cần thấy nó như nó đang là. Chứ đừng có trở về rồi thì bắt nó phải là sẽ là rồi thế này thế nọ nữa thì lại là sinh tử nữa. Có phải không? Thầy nói là rất rõ đó. Thế thì bây giờ là bây giờ sự tu tập là thường khi nào thấy được thực tánh pháp thì thấy, thực tánh pháp của cái dòng pháp á thì thấy. Khi nào thấy được cái bản chất thật của cái sinh tử này thì cứ thấy. Cứ thấy ra. Thấy ra mà hệ mà nó vẫn còn chưa thấy được á thì nó vẫn còn sinh ảo tưởng. Khi nào nó thấy được hoàn toàn, tức là thấy được cả tánh đế lẫn thánh đế, khi đó mới thật sự hoàn toàn trở về. Phải không? Đúng không? Nhân đây á là thầy nói một cái đoạn mà ở trong Lão Tử Đạo Đức Kinh. Hình như đoạn này thầy cũng đã nói nhiều lần rồi, nhưng mà những người mới có thể chưa nghe thầy nói. Lão Tử nói là buông hết cái buông lung thức niệm bất giác này ra, vì thực ra nó là cái ta ảo tưởng. Thì có một lúc nào đó mà nó buông ra, thực ra nó có một cái thế này, tức là có một lúc nào đó mình cũng có buông ra, chứ không phải là không có. Nhưng mà bởi vì cái mình đã lập trình sẵn trong đầu mình á là niết bàn nó ở hướng tây hướng đông gì đó, cho nên không phải là niết bàn ở đây, cho nên mặc dù trở về đây rồi đó vẫn không thấy niết bàn ở đây, đúng không? Tại vì lập trình của mình á là đã niết bàn đã đinh ninh là ở tây phương rồi, cho nên bây giờ không bao giờ còn thấy niết bàn ở đây nữa. Thì người ở tây phương biết đâu là nói là niết bàn ở đông phương. Biết đâu là có người đang ở tây phương là hiểu niết bàn là ở đông phương, cho nên là đang cố gắng mà trở về đông phương. Cho nên á nói chung là trở qua trở lại gì thì cũng không bằng là niết bàn là ở ngay nơi thực tại đang là. Ngay nơi thực tại đang là. Thì khi mà mình buông hết, tức là rộng lặng trong sáng, có một lúc nào đó mà mình buông hết rộng lặng trong sáng thì mình cũng khoan nói đó là niết bàn hay không niết bàn gì cả thì cứ coi đã. Cứ coi đã rồi sau đó mới biết là niết bàn hay không niết bàn. Đạo Tự nói là đến cái chỗ mà tầng cùng là dẹp mọi vọng, đến chỗ lặng lẽ tận cùng, tức là vậy đó, tức là không có tận cùng gì hết trơn, đứng đây mà không khởi gì cả là coi như là lặng lẽ tận cùng nữa. Bây giờ cũng không bắt là không khởi, bây giờ cứ là khi mà trở về hoàn toàn ở nơi thực tại đây rồi đó, thì thực tại này tức là thân thọ tâm pháp này. Bây giờ giả sử như đứng chập mà mỏi mọi tức là thấy mọi khởi lên này. Thấy mọi khởi lên thì muốn đi, tức là biết có muốn đi này, rồi bước đi thì biết là bước đi này, à, bước đi tới ngang đây rồi thì đụng phải nhiều người rồi thì là quay lui này, đó. Thì như vậy thì như thế này này, tức là trở về đến đến chỗ tròn vẹn với thực tại. Bây giờ mình nói ngôn ngữ cho nó hòa đồng với nhau đấy, tức là bên kia thì nói là đến chỗ hoàn toàn yên tĩnh, à, rỗng lặng, yên tĩnh, thì là lấy cái đó để mà thấy là cái gì sinh cái gì diệt. Trí hư cực thủ tình đốc, vạn vật tình tác ngô dị quang phục, à, tức là cứ ngay đến cái chỗ mà hoàn toàn yên tĩnh rộng làng đó đó thì để xem thử là cái gì khởi lên. Như hồi nãy thầy nói đó, đau chân khởi lên, rồi muốn đi khởi lên, rồi bước đi khởi lên, rồi đứng lại khởi lên, tức là nó sẽ có cái cách hoạt động. Mà hoạt động này á là sẽ quan sát để thấy cái hoạt động nào, lúc đó mình mới sẽ thấy được cái hoạt động nào là cái hoạt động do nhu cầu của đời sống mà nó hoạt động, và hoạt động nào là hoạt động hư ảo của cái ta ảo tưởng. Bây giờ đang đứng yên đây, cái tự nhiên nghe một cái tiếng gì ngoài đó, à, thì cái tâm mình bắt đầu là phóng ra ngoài đó, là quên mình nữa, phải không? Có một cái gì đó mình ưa thích, ví dụ như có một người mà mình ưa thích xuất hiện, hay có một người mà mình ghét xuất hiện, thì tự nhiên là coi như mình cái ưa và cái ghét đó nó khởi lên, nó phản ứng đối với cái người, cái đối tượng đó, cho nên lúc đó mình không còn là ở đây nữa. Nhưng mà không sao, tức là cái người mà vô minh ái dục á, là cái người mà nó cứ khởi ra là coi như chạy theo rồi hành động hoạt động đủ thứ, cho nên tạo nghiệp đủ thứ, thì cái nó không nói rồi nè. Thế còn bây giờ có cái người đã bắt đầu biết trở về với thực tại thân thọ tâm pháp, à, hoàn toàn rộng lặng trong sáng ở nơi thực tại trong sáng này. Cho nên thầy mới nói là sáng suốt định tĩnh trong lành, à, là coi như là trở về với thực tại hoàn toàn rồi đó. Bây giờ khi trở về nơi thực tại hoàn toàn đó, đó thì mình có một cái gì đó khởi lên, mà cái khởi lên đó, đó là khởi lên do cái nhu cầu cần thiết, hay là cái đó là khởi lên do một cái tham vọng. Lẽ ra mình đứng đây mà tâm hoàn toàn rộng lặng trong sáng, và mình không cần tham lam sân hận chi mê gì nữa cả, thì ngay đó là niết bàn rồi. Nhưng bây giờ mình lại khởi lên một cái ý muốn là làm sao để đạt được niết bàn, có nghĩa là cái niết bàn đó là mình tưởng tượng ra. Mình tưởng tượng ra rồi mình mới bắt đầu mới là làm đủ thứ để đạt được cái niết bàn đó. Thì có chừng cái đó là vọng, còn cái mà bây giờ nó đau chân mà nó muốn đi thì cái đó là chân, cái đó mới là thật á, mới là đau chân. Hoặc là đói bụng mới là đi ăn, khát nước mới là đi uống, thì cái đó lại là tự nhiên. Thành trong cái quan sát này này, khi mà nó trở về với thực tại một cách trọn vẹn thì gọi là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác này. Cái mà lão tự mà nói là trở về yên tĩnh đi hoàn toàn, để trở về với cái yên tĩnh đó, à, cái mà rỗng lặng trong sáng đó đó, bây giờ trở về với cái rỗng lặng trong sáng đó, thì ở nơi đó mình bắt đầu khám phá ra được cái gì là cái thúc đẩy thật sự của sự sống. Mình là hoàn toàn mù mờ, mình theo kinh điển, mình theo cái bản đạo đức này, của tôn giáo kia, kể cả mình theo cái đạo đức của đạo Phật, nhưng mình không hiểu, thì mình cũng làm sai, sai vô cùng. Tức là cái đáng diệt thì không diệt, mà cái không đáng diệt thì lại diệt. Có cái là cái nhu cầu tự nhiên, cái nhu cầu thực sự của đời sống, thì mình lịch cố diệt đi. Còn cái ảo vọng của mình mà khởi ra đó, để muốn tu để thành Phật, cho nên bỏ đi những cái mà lẽ ra không nên bỏ thì lại bỏ. À, mà ngược lại hay là mình lại tạo thêm cái ảo tưởng về về Niết Bàn để mà cố gắng tu tập thì lại cái đó là ảo vọng. Cho nên không biết đâu là vọng, đâu là thực. Dễ sợ dễ. Một người đang tu là vọng, mà một người khát nước thì đi uống lại là chân. Nhưng bây giờ vọng hay chân gì không quan trọng, mà quan trọng là có thấy ra được cái sự sinh diệt của cái vọng hay chân đó hay không. À, nhớ nhớ câu đó. Tức là bây giờ vọng hay chân gì thì giờ nó là vậy rồi, tôi đâu nói được. Tại nó vọng thì nó vọng thôi chứ sao giờ biết sao giờ. Nhưng bây giờ bắt đầu tu là thế này, vọng thì thấy vọng, chân thì thấy chân. Nhưng mà cũng đừng có nói vọng là thấy vọng, chân là thấy chân theo cái nghĩa một cái quan niệm nào đó, không phải quy chiếu vào một quan niệm của ai đó hay là theo một phương pháp nào đó rồi cứ gán cho tất cả mọi cái là vọng, không phải. Mà phải nhìn thực trên cái thực tế đó để xem thực sự cái gì là do cái ảo tưởng của bạn ngã tạo ra, còn cái gì là cái thực, nhu cầu thực của đời sống tạo ra. Đó là sự quan sát này. Cho nên Đức Phật nói là nếu mình trở về với thực tại một cách, trở về trọn vẹn với thực tại một cách trong sáng, tức là tinh tấn chánh niệm tinh giác này, thì lúc đó thân như thế nào thì mình thấy như vậy, thọ như thế nào thì mình thấy như vậy, tâm như thế nào thì mình thấy như vậy, pháp thế nào, pháp tương quan như thế nào thì thấy như vậy. Đó tính là tinh tấn chánh niệm tinh giác. Từ nơi cái tinh tấn chánh niệm tinh giác đó, đó mình mới phát hiện ra được nào là danh sắc, nào là sinh diệt, nào là thanh tịnh, nào là niết bàn, nào là cái gì đó, thì là đều phải trở về với cái, với cái mà pháp đang là đó, cái thực tài đang là đó. Thực tài đó là thực tài thân thọ tâm pháp, cho nên gọi là tứ niệm xứ. Chứ không phải tứ niệm xứ tức là mượn cái tứ niệm xứ này để mà cố gắng để rèn luyện, để đạt được, để tu tập, để làm cái này cái kia, đạt được cái này cái nọ, không phải vậy. Mà trở về để thấy ra được tất cả mọi cái hoạt động của nó, để thấy ra cái gì là đúng, cái gì sai, cái gì ảo, cái gì thực. Đó. Cái gì là thực tánh pháp, cái gì là pháp khái niệm chế định. Đại khái là như vậy nè. Thành ra lão tử mới nói như thế này: khi mà yên tĩnh lại mà bắt đầu nhìn lại thân tâm, nhìn lại thân thọ tâm pháp á, mới thấy là mọi chuyện đều có khởi ra và trở về. Tất cả mọi chuyện dù thân hay thọ hay tâm hay pháp gì đều có khởi lên và trở về. À, mà trở về đó, thực ra nếu mình để cho nó trở về thật sự đó, thì nó sẽ trở về với dòng pháp. Ở nơi cái chỗ mà trí hư cực đó đó, ở nơi chỗ mà hoàn toàn rộng lặng trong sáng đó đó. Khi mà cái tâm hoàn toàn sáng suốt định tĩnh trong lành, rộng lặng trong sáng, thì lúc đó chính là mình đang ở nơi trên dòng, trên cái dòng pháp. Và khi mình đang ở trên thực tại, tức là trên dòng pháp đó, thì bây giờ cái gì khởi lên, à, như hồi nãy thầy nói đó, cái gì khởi lên thì quan sát để xem thử nó trở về. Cái gì có khởi lên thì nó là sẽ trở về. Mà cái trở về đó đó thì là nó trở về nơi cái chỗ mà pháp tự nhiên á, cái thực tánh của pháp á, chứ không phải là trở về nơi cái mà mình định ra. Còn mình ngồi thiền định, bây giờ mình đi làm gì rồi cái mình về mình ngồi định lại, thì cái định lại đó là trở về cái chỗ mà mình muốn. Có hiểu ý thầy nói không? Thiền định là trở về cái chỗ mà mình muốn là được như vậy, thì như vậy chưa phải là trở về với pháp thật sự, bởi vì chưa buông hết, vẫn còn định, tức là vẫn còn nắm cái định đó, chứ chưa thực ra buông hết. Buông hết nó mới là rộng lặng trong sáng. Còn định thì tức là vẫn còn nắm lại một cái gì đó mà mình cho là tốt nhất, nhưng mà chưa chắc tốt nhất đâu. Trên đời này không có cái gì tốt nhất cả. Đau khổ vẫn tốt nhất, nếu như đau khổ đó làm cho mình giác ngộ. Thiền định sẽ trở nên xấu nhất nếu như mình bám víu vào nó để an lạc. Không có cái gì xấu, cái gì tốt hết trơn. À, xấu hay tốt là do nhận thức đúng và hành vi đúng, chẳng phải là trú vào một trạng thái nào đó mình muốn. À, Cho nên á, thiền định chưa phải là trí hư cực, thiền định chưa phải là rộng lặng trong sáng hoàn toàn. Khi nó chỗ rộng lặng trong sáng đó, bây giờ mình mới quan sát xem thử là thân khởi lên thế nào, thọ khởi lên thế nào, tâm khởi lên thế nào, pháp là tương giao thế nào. Thì trong cái mà cái khởi lên và tương giao đó luôn có sự sinh diệt, cho nên mới là thấy pháp khởi lên và xem nó trở về. À. Phù vật vân vân các phục quy kỳ căn. À, thì ra té ra nếu mà mình mà cứ lặng lẽ mà nhìn xem á, thì cái gì sinh ra rồi cũng có diệt. Cho dù bây giờ mình đói bụng, cái mình sinh ra là ăn cơm, mình đã ăn cơm xong rồi, rồi chiều nó vẫn đói bụng. Thế là bất kỳ cái chuyện ăn hay là chuyện ngủ hay chuyện đi hay chuyện đứng, của thân hay của thọ hay của tâm hay của pháp, đều có sinh ra rồi có diệt cả. Cho nên mới nói là tuệ thấy sinh diệt, tức là tuệ thấy được sinh lên và trở về gốc. Phù vật vân vân các phục quy kỳ căn, căn là gốc đó. Té ra là cái gì nó khởi lên rồi nó trở về với cái gốc. Cái gốc đó là cái gốc hoàn toàn rộng lặng trong sáng, cái gốc mà thầy gọi là sáng suốt định tĩnh trong lành, hay là cái giới định tuệ tự tánh, trở về gốc. Quy căn biết tịnh, tức là trở về gốc gọi là tịnh, chứ không phải là định. Định tức là mình trú vào một cái mà mình mong muốn, còn bên này là mình buông hết, cho nên bây giờ nó là trở về gốc. Thì cái trở về gốc này mới gọi là tịnh. Quy căn viết tịnh thì viết phục màng, tức là trở về với cái chữ màng đó, chữ mình này đó, chữ mình này chính là cái dòng pháp này, chẳng phải mình này là cái mình của cái sinh diệt của cái ta ảo tượng, mà trở về với cái thực mình của mình, tức là trở về với chính với sự sống. Mà nói như bên Đạo Thiên Chúa là nói rằng là ta là đường đi lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Tức là không qua cái sự sống này, không qua cái lẽ thật, không qua cái chính cái này là đường đi, chính cái thân thọ tâm pháp này là đường đi, là lẽ thật, là sự sống. Không qua cái này thì không có thể nào mà trở về với cái mà cái tuyệt đối. Cũng như Đức Phật Ngài nói là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác với thân thọ tâm pháp là con đường duy nhất đi đến Niết Bàn. Duy nhất là vậy á, cái gì nữa? Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Quá chính xác. Con đường duy nhất đi đến Niết Bàn quá chính xác. Bởi vì sao? Bởi vì chỉ có trở về với cái thực tại đang là đây thì mới Niết Bàn thôi, chứ trên Niết Bàn ở đâu nữa. Đó là con đường duy nhất để trở về lại với Niết Bàn thôi chứ. Chứ còn con đường nào khác? Cho dù có kiểu khác đi nữa thì nó cũng vẫn quy trình, nó vẫn vậy thôi. Quy trình là vẫn là trở lại gốc. À. Trở lại gốc được, bây giờ hệ mà cứ khởi lên thì cứ trở lại gốc được. Chẳng còn không còn bị mà lạc lối nữa. Chứ không phải khởi lên có là nó kéo đi đâu không biết. Luân hồi tự dài dòng đâu không biết á. Thì cái đó không biết, không phải. Nhưng bây giờ quan sát là nó trở về, thì trở về gốc được, gọi là tình. À. Quy căn viết tình. Thì vì à, thì viết phục mạng thì gọi là trở về cái sự sống đích thực, hay là cái dòng pháp mình đó là dòng pháp. Phục mạng viết thường, trở về với dòng pháp, tức là trở về với cái bình thường. Chứ thường này không phải là thường hằng đâu á, thường này không phải là thường hằng, mà trở về với cái bình thường. Bình thường là gì? Bình thường là không còn cái ta ảo tượng khởi lên diệt xuống nữa, trở về được cái chỗ bình thường, không phải là cái bất thường hay là phi thường hay là của cái ta ảo tượng, mà là trở về với cái bình thường, bình thường của pháp như nó là. Cho nên là quy căn viết tịnh, thì viết phục mạng, phục mạng viết thường, tri thường viết minh. Tức là người nào mà biết rõ cái đang là này thì gọi là minh, không còn vô minh nữa nè. Minh tức là không còn vô minh nữa đó. Tri thường viết minh, tức là cái người nào mà đã trở về tròn vẹn trong sáng. Trong sáng là minh cái gì nữa? Trong sáng là minh, trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại thì gọi là minh. À, gọi là minh, nhớ này. Bất tri thường vòng tác khúc, tức là nếu không biết cái mà bình thường này, cái thực tánh luôn trôi chạy bình thường này, không tròn vẹn trong sáng được với thực tại này thì sẽ là khởi lên buông lung thất điểm bất giác. Bất tri thường vòng tác khung, tức là lúc đó mình sẽ là vòng khởi lên tà ác đủ thứ. Mà thầy vẫn nhắc lui nhắc tới là trong các cái vòng đó có một cái vòng nguy hiểm nhất, đó là cái vòng tưởng rằng mình tu để bạn ngã có thể đạt được cái gì đó, vì cái đó cũng vẫn là vòng tác khung như thường, đó vẫn là cái quy trình của bạn ngã như thường, vẫn là cái luân hồi sinh tử như thường. Nhưng mà có một cái điều là, có cái điều là nhất, cho nên cái người mà giác ngộ rồi á, có khi không muốn nói gì nữa cả. Nói là bởi vì do như Đức Phật ngài nói là vì lòng đại từ đại bi thôi, chứ ngài không muốn nói gì hết, bởi vì nói vậy thôi chứ sao nói. Cho nên nói là nói để mà đáp ứng cái trình độ này trình độ kia, khai mở cái này cái nọ vậy thôi, chứ còn á bây giờ nói làm sao được. Cho nên vừa rồi có một người Phật tử nói với thầy là từ khi con hiểu đạo rồi á thì con mới gặp bạn bè rồi con nói đạo cho họ nghe, bây giờ họ bỏ con hết trơn. Bởi vì sao vậy? Bởi vì họ là đang đi trong cái quy trình của cái bạn ngã, phải trải qua tất cả mọi cái bạn ngã thăng trầm đó rồi, họ đụng phải những cái đau khổ rồi, họ đụng phải những cái phiền não rồi, họ bị trói buộc thúc thụ trong đó rồi, bây giờ là không còn cách nào khác nữa. Thì lúc đó may ra mới quay về, cho bây giờ tự nhiên người ta đang đi mà đòi quay về. Quay về. Nên hồi nãy thầy nói lại đó, hữu lai di khứ, hữu khứ lai hề. Có người muốn về nhưng mà lại là thật ra là càng đi xa thêm. Hữu lai di khứ, hữu khứ lai hề. Có người đi nhưng mà lại về. Thầy nó không biết là nói rằng là bây giờ xuất gia hay là tại gia là ai đắc đạo. Có người xuất gia nhưng mà thực ra là còn hơn người tại gia nữa. Đó là hữu lai nhi khứ. Nhưng mà hữu khứ lai hề, có những người đi trong đời cuộc đời nhưng mà lại sống tròn vẹn, thấy rõ được tất cả nỗi khổ, thấy ra được nguyên nhân của sự khổ. À, rồi người đó không còn bám víu vào cái gì ở đời nữa thì người đó lại là giác ngộ giải thoát. Cho nên là hữu khứ lai hề. Hữu lai nhi lai, tức là có người trở về mà trở về được. À, tức là nếu mà đi đúng đường á, ví dụ trở về rồi tinh tấn chánh niệm tinh giác á thì đúng đường đó. Nhưng mà tinh tấn chánh niệm sai một cái này cũng là sai đường luôn. Đó. Cho nên nó là hữu lai nhi lai, hữu khứ khứ hề. Còn có người vào trong đời hay là đi lang thang tìm kiếm thì mãi mãi lang thang tìm kiếm không về được. Cho nên cái người mà giác ngộ đó, cái người thấy ra rồi đó, quả thì là biết rồi. Biết ra rồi á thì là ti chi bất lai, ti chi bất khứ, tức là biết rồi thì không có lai có khứ gì cả, thì cứ ngay đây là xong rồi á, không có lai khứ gì cả. Đang ở đâu thì nó vẫn là, cho dù đi đâu thì nó vẫn là thực tại, không trốn cái chết thực tại đi đâu được. Không lẽ thầy đứng đây rồi xích qua đây một cái thực tại, xích lại một cái là có thực tại lại, không lại như vậy. Thực tại thì đứng đây thực tại, mà qua đây cũng thực tại, mà qua đây nữa cũng thực tại chứ. Chứ tại sao mà xích qua cái là mất thực tại. Thì đó, đại khái như vậy. À, cho nên là nếu như người mà đã biết ra thực tại rồi thì người đó là tri chi bất lai, tri chi bất khứ. Biết ra rồi thì không có lai không khứ gì hết trơn, tức là cứ pháp đến đi như thế nào thì nó là như vậy thôi. Cho nên gọi là Như Lai. Như Lai tức là pháp đến đi như thế nào thì là như vậy. Nhiên khứ lai hề, thiên thu dạ mộng. Toàn là cái chuyện mà lai khứ đó là toàn là mộng ảo cả. Còn khi trở về thì là chỗ nào cũng trở về. ở đâu cũng là đạo, ở đâu cũng là pháp. Rồi bây giờ còn 20 phút để cho quý Phật tử hỏi. Bữa nay đề tài tự do và nói là thoải mái hơn hả? Phải không?
Dạ thưa thầy, cho con hỏi là làm sao mình biết được là mình có trở về với dòng pháp hay là mình lại trở về một cái ảo tưởng khác ạ?
Cái đó là thầy mới nói rằng là có người nói rằng, có người hỏi thầy như thế này: con thấy con hay bị vọng tâm quá, bây giờ làm sao, con cứ bị vọng tâm hoài rồi làm sao? Rồi sao biết là có vọng tâm? Tức là khi vọng tâm nó phải biết là có vọng tâm, như vậy chứng tỏ rằng cái tánh biết mình đó, cho dù vọng hay không vọng, cho dù minh hay không minh gì nó vẫn biết hết đó. Cho nên á, khi mà mình bắt đầu thấy ra cái tánh biết đó, bắt đầu sử dụng tánh biết đó, chứ không phải sử dụng cái ý thức thôi, không phải sử dụng chỉ trên cái mặt ý thức thôi, bởi vì thật ra ý thức chỉ là một cái bề mặt rất nhỏ, còn cái tánh biết á, thì nó là vô cùng. Mà nó khi không á, bây giờ cũng tin buông ra thì không có gì hết, nhưng mà thầy đưa tay là thấy liền, phải không? Tức là nó ứng ra liền. Là lông vậy. Cho nên á, đừng có sợ. Thực ra là bây giờ mình đang ở chỗ nào, tức là mình đang ở cái chỗ vòng, hay là mình đang ở chỗ chân, hay là mình đang ở chỗ nào, thì cứ thấy thôi, cứ thấy cái đó, cứ lúc đầu thấy ở đâu cứ thấy đó. Thấy một hồi á thì nó bắt đầu đó. Nếu như bây giờ này bắt đầu là ngay thì bây giờ mình thấy ngay thì thấy, hoặc là lên ngang đây rồi mới thấy, hoặc ngang đây rồi mới thấy, thì thế nào mà hệ cứ trên cái đường trên này mà cứ thấy, có khi thấy ít, có dần 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 rồi thấy ra nhiều hơn, thì thế nào cũng sẽ thấy được trở về, phải không? Cho nên đừng lo, cứ thấy thôi. Mà mình á, có cái đặc biệt là mình có một cái tánh biết. Cái tánh biết nó có thể nghe, có thể thấy, có thể ngửi, có thể nếm, có thể xúc, có thể biết. Tức là nó sẽ ứng ra nó trên cái mắt tai mũi lưỡi thân ý như vậy. Nhưng mà có một cái điều là ngay cả khi mình ngủ, tức là không có mắt tai mũi lưỡi thân ý không hoạt động, nó vẫn biết. Kỳ lạ đó, chứ không phải là không biết đâu. Thì cái biết nó là, nó sẽ là hoạt động vô cùng đó, mà là giác ngộ giải thoát là cũng nhờ cái biết này. Cho nên bây giờ là cái nguyên lý vẫn là lấy biết để mà soi chiếu, cho nên mới gọi là vipassana. Vipassana là cứ lấy tánh biết mà soi chiếu bất kỳ lúc nào, chứ không phải theo một phương pháp hay là theo một cách thức gì hết á. Bây giờ mình đang cái gì thì mình thấy cái nấy đi, chứ đừng có ghép nó vô một cái công thức nào cả. Không cần ghép vô công thức nào cả. Đang như thế nào thì mình biết ngay đó. Thế bắt đầu nếu mà biết thần trồng chú tâm quan sát thì cái biết đó nó sẽ rất rõ ràng ra. Tức là thần trồng chú tâm quan sát thì lúc đầu vẫn có thể sai, nhưng mà khỏi lo, anh biết nó sẽ điều chỉnh dùng cho. Pháp nó cũng điều chỉnh dùng cho đó. Ví dụ bây giờ mình biết sai là mình thấy lửa là đẹp, rồi mình bốc chơi thì nó nóng thì mình sẽ biết đó. Biết ra rồi mình điều chỉnh lại, nó cứ vậy thôi, đừng có lo gì cả. Thầy đã từng nói rằng là pháp luôn luôn đúng và tánh biết luôn luôn biết. Vì vậy cho nên á, là nếu mà để cho tánh biết biết pháp thì lúc đó là cái người bắt đầu tu hành bước qua một cái bước ngoặt hoàn toàn khác. Chẳng phải như lúc đầu mà cố gắng đem bản ngã ra mà cố gắng mà làm cái này cái kia đủ thứ nữa. Đó. Nhưng mà tánh biết đó, nó sẽ điều chỉnh. Bởi vì cho dù anh đem bản ngã ra anh làm đi nữa thì anh cũng sẽ bị cái nhân quả nghiệp báo, anh sẽ đụng đầu vào cái hiệu ứng của cái sao lầm của anh, rồi anh cũng phải điều chỉnh rồi. À, trước sau gì anh cũng phải tự động điều chỉnh. Anh điều chỉnh lâu thì anh chịu lâu, anh điều chỉnh mau thì anh thấy máu vậy thôi. Nhưng mà không sao, đâu mau gì rồi cũng về giống nhau hết á, đừng không ai hơn ai đâu mà sợ. Không ai hơn ai, không ai thua ai đâu. Mà trước sau gì là ai cũng đều thấy ra hết rồi. Cho nên cứ thấy, cái tánh thấy nó sẽ là khám phá, sẽ học. Bây giờ một cái người đang sai lầm, thực ra tánh thấy vẫn đang dạy cho người đó. À, còn người đi đúng đường thì tánh thấy cũng đang hướng dẫn người đó. Vậy thôi, không sao hết. Cho nên thường thường người ta nói rằng là bây giờ mình biết giữa hai ngã đường, không biết là chọn ngã nào, thì thầy nói là chọn đại một cái đi. Bởi vì quan trọng là mình, quan trọng là mình học, chứ quan trọng không phải là cái đường đó. Là tại vì sao mình do dự là bởi vì mình cứ sợ cái đường này là không được như ý muốn của mình, rồi không biết cái đường kia ra làm sao đây, cho nên nó mới là do dự. Chứ còn nếu như đã là cuộc đời này nó vàng nẹo nhưng mà đường nào cũng là tới La Mã hết á, đường nào cũng tới Niết Bàn hết á, thì là cứ đi thôi. Đi đường nào cũng khám phá, cũng thấy ra được cái quy trình này thôi. Phải không? Đi kiểu gì mà nếu mình khám phá thì nó cũng vẫn ra thôi, thì nó cũng trở về thôi. Cho nên đó là đừng sợ. Thầy nói là không phải là chọn lựa cái gì, mà quan trọng là học được điều gì. Đó thôi. Bây giờ mình chọn, mình nói là tôi chọn đúng rồi. Đúng là sao? Đúng là đúng theo ý anh thôi, chứ đâu phải là đúng. Phải không? Ví dụ như anh muốn giàu, cho nên anh chọn một cái đường, rồi bây giờ anh đi thì đúng là anh giàu được, thì anh cho là đúng ý mình. Nhưng mà có khi cái điều đó là làm cho anh là luân hồi sinh tử thêm nữa. À, anh này chọn nghèo, à, có khi nghèo quá, khổ quá, không chẳng học được điều gì cả. Nhưng mà bây giờ quan trọng là trong nghèo mà học thì học được ra, cũng học ra được mình. Bởi nghèo là cái hoàn cảnh đấy, cái hoàn cảnh đó giúp thấy ra được mình. Giàu cũng là hoàn cảnh giúp để thấy ra được mình. Thì người nào mà thấy ra được mình, nghĩa là người nào trở về được dòng pháp, thì người đó giác ngộ giải thoát. Thế còn chọn đường nào trên đời này giống nhau hết trơn, tất cả mọi chọn lựa đều giống nhau. À, bởi vì á, chọn lựa thì chọn lựa, nhưng mà tùy vào thái độ tâm của anh. Thái độ tâm của anh là sáng suốt định tĩnh trong lành, thái độ tâm của anh là học hỏi ra được cái sự thật, thì anh sẽ giác ngộ. Còn nếu thái độ tâm là tham lam bám víu rồi sân hận chống đối đủ thứ thì anh đau khổ vậy thôi. Thế nên nó không phải là tùy thuộc vào điều kiện chọn lựa, mà là tùy thuộc vào cái thái độ chọn lựa. Hỏi thêm con hiểu không?
À, dạ thầy, cho con hỏi hai câu. Câu thứ nhất đó là ví dụ như trong khi mà mình khởi một cái ý xấu thầy, mà mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, mình nhận ra cái ý xấu của mình và mình buông xả nó, thì trong cái lúc đó thì có thể gọi là nghiệp không thầy? Trong cái lúc đó mình có thể gọi là nghiệp không thầy? Nghiệp á. Cái thứ hai là giả sử như con đang ngồi nói chuyện một đạo hữu đi, đạo hữu đó nói là không, tôi phải nói ra cho nó rõ vấn đề thì tôi mới được cái điều đó. Dù khi tôi giảng một cái pháp, tôi nói một vấn đề Phật pháp, tôi phải nói rõ vấn đề đó, tôi phải cho anh nó hiểu rõ vấn đề đó. Thì cái đó con quan sát thấy, con thấy cái đó có phải là cái ngã của người đối diện con đang nói hay không, hay là cái đó là cái mà trong cái ý là cho sáng suốt định tĩnh trong lành mà người ta muốn gửi đến cho mình. Với cái thứ ba, ví dụ như là con đang ngồi đây.
Dạ. cái nào nói cái đã rồi nói tiếp, nói hai thứ hai thứ ba thầy quên hết trơn. Cái thứ nhất là cái gì giờ quên rồi đó.
Thưa thầy, con xin lỗi, cái thứ nhất đó là khi mà con khởi lên một cái ý niệm không có tốt, ví dụ con thấy cái thằng này tôi ghét mày quá đi, giả sử như vậy, thì nhưng mà khi con đã khởi lên cái niệm đó, con cảm thấy là cái niệm đó thực sự không có tốt cho mình, là một cái niệm không có tốt, thì con tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, con quay lại về chính con nhận diện đó là không có tốt, thì con buông xả điều đó ra đi, và con không có chuyển cái điều thành một cái hành động, thì cái điều khi cái lúc mà mình nghĩ như vậy đó, thì cái đó có gọi là nghiệp không thầy?
Nó tùy theo, tức là thế này, nếu như á cái lúc đầu á mà con khởi lên một cái thái độ gì đó phản ứng lại cái người bạn con thì cái đó là nghiệp rồi đó. Thì cái nghiệp đó đó nó có thể là nghiệp tốt hay là nghiệp xấu, tức là nếu cái phản ứng là đúng tốt thì nó là nghiệp tốt, còn nếu như cái phản ứng đó là phản ứng sai xấu thì đó là nghiệp xấu, là nghiệp thiền bất thiền là vậy. Còn trong trường hợp thứ hai, khi mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì nó cũng có hai trường hợp. Nếu sự tinh tấn chánh niệm tỉnh giác của mình còn hữu ý, tức là vẫn còn bản ngã trong đó, thì cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đó là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác vẫn còn hữu vi, cho nên vẫn là tạo nghiệp. Tuy nhiên đó có thể là nghiệp tốt, gọi là nghiệp thiện. Cho cái đó nó chưa phải là cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác mà thực sự giác ngộ giải thoát. Cho đến khi là con thấy tất cả những cái việc đó, nhưng mà tâm con vẫn thấy rất rõ, nhưng mà tâm con vẫn không động, tâm con vẫn không động, tức là vẫn thấy chuyện đúng, chuyện sai, chuyện xấu, chuyện tốt gì vẫn thấy hết, thấy sinh diệt gì thấy hết, thấy bên ngoài bên trong gì thấy hết, nhưng mà tâm con vẫn tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, tức là nói cho dễ hiểu như kiểu thầy nói, tức là lúc đó vẫn sáng suốt định tĩnh trong lành thì không có tạo nghiệp. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai tiếp.
Thầy, câu thứ hai, như mà con quan sát, ví dụ con nói chuyện một người bạn của con, thì người bạn của con có nói về Phật pháp đi, thì người bạn của con nói là một, ví dụ tôi nói về vấn đề A đi, thì tôi người bạn con nói là tôi muốn nói vấn đề đó thật là rõ ràng cho anh hiểu thế này hiểu thế kia, cho anh rõ ràng mọi thứ để anh hiểu rõ như thế đó. Thì khi con ngồi đối diện với bạn á, thì con có thể quan sát là liệu con không hiểu cái đây là cái bạn con đang thỏa mãn cái ngã của bạn con, hay là bạn con đang theo một cái ý là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Thì con không hiểu khi con khởi lên điều kêu là người này nè đang thỏa mãn cái ngã của họ chứ không phải thực sự là họ tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, thì cái đó là như thế nào thì con không hiểu.
Yeah. Cái này á thì là đơn giản là thế này, khi mình nghe đó thì phải là nghe với một cái tâm rỗng lặng trong sáng, tức là Khoan nói đến người bạn mình ra sao, Khoan đó giờ nói mình thôi, thì là bạn mình nói vậy đó, ở bên bạn mình nói cái gì không biết, bạn mình nói đúng nói sai gì mình không biết, nhưng mà khi mình nghe nói đó thì mình tâm mình vẫn rỗng lặng trong sáng để nghe, hay là sáng suốt định tĩnh trong lành khi nghe, hay là thần trọng chú tâm quan sát khi nghe một cách tự nhiên, thì như vậy là về phía con á, là cái thái độ đó là một thái độ rất tốt. Nếu chưa phải là một thái độ hoàn toàn vô ngã thì ít nhất là thái độ đó vẫn là thái độ đúng tốt, còn hữu vi nhưng mà đúng tốt đó. Còn bây giờ nói về người bạn, khi mà con thực sự là lặng lẽ trong sáng á, thì con sẽ hiểu được mình. Tức là thường thường ngày mà mình cứ làm việc này nọ kia thì mình sẽ thường hiểu mình cái gì là cái thật, cái gì là cái bản ngã ảo tượng, cái gì đúng, cái gì sai, cái gì như thế nào là con biết hết. Khi con biết mình rồi á thì con chỉ cần nghe một người bạn nói thì biết là cái người bạn đó là đang nói với bản ngã hay là đang nói sai hay đang nói đúng hay đang nói cái gì là biết liền. Cho nên á, đừng quan tâm đến chuyện là người bạn đó nói đúng hay sai, bạn ngã hay không bạn ngã, mà quan trọng là thấy mình cái đã. Thấy mình rồi á thì tự nhiên là người khác chỉ cần đôi lúc thậm chí người ta chưa nói lên mình cũng còn biết người ta nói gì, hoặc là người ta đang biểu hiện cái bạn ngã như thế nào. Có khi họ không nói mà bạn ngã họ vẫn cứ biểu hiện như thường. Tức là khi mà cái nhìn của mình mà tinh tế thấy rõ được mình rồi á Cái thấy người khác là không phải là do quan sát người khác mà thấy, mà là do thấy mình. Do thấy mình rõ quá đi, cho nên bây giờ cái người đó chỉ đồng tình một cái là mình biết liền đó. Cũng giống như trong cái môn mà thái cực quyền là vậy đó. Tức là người ta tập làm những cái động tác rất là nhẹ nhàng tự nhiên, để rồi là người ta mới là thấy ra được cái động tác của mình. Khi thấy ra động tác của mình trong cái động tác nhẹ nhàng đó, đó thì khi đó người ta mới là bắt đầu là thấy được cái đồng tình khởi ra nơi mình như thế nào, cái ý khởi ra nơi mình như thế nào. Và khi cái ý mình mà khởi ra thì cái hành động nó sẽ xuất hiện như thế nào, là tự nhiên mình thấy rõ hết. Cho nên đó, lúc đó mình nhìn thấy đối thủ đó, là chỉ cần nhìn ánh mắt họ, hay là nhìn trên cái dáng điệu của họ, hay nhìn trong cái ở nơi họ một cái sơ qua một cái thôi, là đã biết được là họ có ý đồ gì rồi. Họ sẽ đánh mình ở đâu, họ sẽ có như thế nào á. Cho nên đó là cái võ thuật đến cái mức độ đó, đó là cái võ thuật rồi. Do cái trình độ nhận thức bản thân mình rất rõ ràng, cho nên nhận thức được đối phương rất rõ ràng. Thành ra con khoan vội là đánh giá là cái người đó là nói với bạn ngã hay không bạn ngã, mà cứ vẫn là trở về với thực tại, biết rõ chính mình cái đã. Tức là vẫn phải trở về tròn vẹn trong sáng với chính mình. Kể cả khi mình nghe người khác, khi mình nghe người khác mà mình tròn vẹn tỉnh thức trong sáng với chính mình á, thì mình sẽ hiểu họ rất rõ. Tức là sẽ cái sự thấy biết đó nó sẽ càng ngày nó càng rõ hơn. Cho nên nó mới gọi là tha tâm thông hay là ký thuyết thần thông. Ký thuyết thần thông tức là nhìn trên cái dáng điệu, nhìn trên cái hình tướng, nhìn trên cái sự chuyển động của một cái người mà biết được cái tâm tính của người đó như thế nào. Câu thứ ba.
Dạ thưa thầy, câu thứ ba đó là ví dụ như hồi nãy con ngồi đây, con nói là khi mình đặt câu hỏi mình rất là quê, mình do dự sợ mọi người nghĩ là mình sai hay là mọi người sẽ cười vô mình. Thì khi con phát hiện ra điều đó trong con nó nổi lên như vậy á, thì con mới nói là thôi bây giờ mình muốn hỏi kiến thức để cho mình thông suốt vấn đề, thì mình cần phải cầm cái micro để hỏi thầy lần ngay. Thì khi con cầm cái micro con hỏi thầy đó, thì cái điều này có thể là con có phải là đang thỏa mãn cái bản ngã của con không? Cái bản ngã của con là con đang muốn được như vậy, muốn được thế kia, muốn kịp thế này. Thì điều đó có phải là con đang thỏa mãn cái bản ngã của con? Và nếu như cái hành động của con như thế này này, có thể gọi là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác hay không, hay là một hành động như thế nào? Dạ con cảm ơn thầy.
Câu hỏi này thì nó liên hệ đến một cái điều rất quan trọng. Đó là khi mình trở về với chính mình thì coi chừng có hai trường hợp xảy ra. Một trường hợp là khi mình trở về với chính mình, nhưng mà trở về với cái nhìn, cái nhận thức á, vẫn là lý trí, vẫn là cái nhìn lý trí. Tức là cái nhìn đó vẫn là cứ phán đoán coi sự đúng hay sai, xấu hay tốt, thế này thế kia. Thì cái đó nó vẫn nằm trên lĩnh vực lý trí. Mà có lý trí là có bản ngã rồi đó. Còn cái nhìn thứ hai đó là cái nhìn trực giác, hay là cái nhìn gọi là tuệ tri. Tuệ tri tức là cái tinh tấn chánh niệm tinh giác á, tức là cái mà trở về tròn vẹn thực sự á, chứ không phải là lý trí. Tức là mình cảm nhận thực sự từ bên trong. Cho nên bữa trước thầy có một lần thầy giảng trong khóa 9 thì thầy có nói đó, không phải là chánh niệm tinh giác là mình niệm một cái gì đó, một đối tượng, mà là niệm từ bên trong cái đối tượng đó. Tức là mình cảm nhận từ bên trong nó, chứ không phải là mình đứng ngoài mà coi mà nhìn đâu. Đó. Thế thì á, cái thứ hai á, là khi mình làm cái gì thì mình cảm nhận thực sự mà không phải là phê phán gì cả. Đừng nói nó ngã hay là vô ngã, đừng nói nó là thế này thế kia gì hết. Tức là đừng có khởi khái niệm gì hết. Mình lặng lẽ hoàn toàn để mà cảm nhận nó thôi. Thì khi mình cảm nhận nó đó, mình mới thực sự thấy được cái tánh đế, hoặc là thấy thánh đế. Nếu thấy đó là bạn ngã, nếu thấy đó là tham sân si, thì cũng là thấy được thực tánh của nó, thì gọi là thấy tánh đế. Còn khi mà không còn bạn ngã tham sân si gì nữa, đó là một dòng thực tánh pháp hoàn toàn, thì đó là thánh đế. Vì vậy cho nên á, cái điều này nó phải là trực nhận hay là nó là thực chứng. Cái thực chứng, thực nhận là trực nhận, là cái mà mình cảm nhận thực sự từ bên trong, chứ không phải là nhìn từ bên ngoài để phán đoán. Khi mình nhìn từ bên ngoài để phán đoán thì cái đó là cái nhìn lý. Thì thường thường á, khi mình tu tập á, mình thường hay rơi vào một cái sai lầm, đó là sử dụng lý trí để tu tập. Sử dụng khái niệm thiện ác, xấu tốt để tu tập. Còn cái mà mình hoàn toàn trực giác để mà cảm nhận á, thì cái cảm nhận xấu tốt, đúng sai, bạn ngã hay không bạn ngã là từ trong cái bên trong. Con hiểu không? Đó, cho nên á, cái đó con lặng lẽ để mà chiếu soi, chứ không phải là đánh giá nó là thế này hay thế khác. Có hai điều khác biệt. Thí dụ như khi mình thấy được bạn ngã mình khởi sinh như thế nào, đau khổ khởi sinh như thế nào, phiền não khởi sinh như thế nào, thì khi mình nhìn một người khác bạn ngã khởi sinh, mình sẽ hoàn toàn thông cảm. Thì cái đó đó gọi là cái mà trực nhận từ bên trong. Còn nếu như bây giờ người đó khởi lên bạn ngã, cái tự nhiên mình nói cha này bạn ngã này, giờ này thế kia, thì lúc đó phán đoán của bạn, của lý trí. Thì cái lý trí đó thường thường nó hay phán đoán, rồi nó phân vân, rồi không biết có đúng hay sai, không biết phải nói thế nào, thì nó như vậy. Còn trong trực nhận á, trong cái tuệ trí đó, thì nó là trực nhận từ bên trong, cho nên thấy ra mà tâm vẫn là tâm không hề có cái phân biệt, cho nên không có là phê phán người này là bạn ngạ, người này là tham sân, người này là thế này thế nào. Cho nên khi một vị Phật thấy biết tất cả chúng sanh, thấy biết chúng sanh nào đang sân, thậm chí thấy biết chúng sanh nào đang muốn hại mình, nhưng mà ngài, tâm ngài vẫn hoàn toàn là bình lặng, chỉ cảm nhận được bên trong cái điều đó thôi, chứ không phê phán. Bởi vì sao không phê phán? Bởi vì chúng sanh đó đang ở trong điều kiện đó, đang ở trong mức độ đó, đang ở trong nhận thức hành vi đó, thì nó là như vậy, không thể nào khác. Cho nên dù thành Phật cái rồi mà một chúng sanh đang đọa địa ngục vẫn là tôn trọng. Tôn trọng là vì tôn trọng ở nơi cái thời điểm mà cái người đó đang học bài học địa ngục của mình. Vì vậy mà không có khinh thường, không thấy người ta đọa địa ngục rồi khinh thường. Bởi vì nếu như vậy á, thì lúc đó mình cũng mạng ngạ luôn. Phải không? Đó. Vì vậy cho nên là con nhớ là cái điều này rất quan trọng, là trong cái nhận thức của mình là phải nhận thức bằng trực nhận, chứ không phải là nhận thức bằng cái phán đoán của lý trí. Điều đó là vô cùng quan trọng. Thế thì những cái câu hỏi bữa nay cũng là rất hay. Thì là thầy đến giờ rồi, cho nên bây giờ chúng ta có thể là nghĩ tuần sau sẽ nói chuyện tiếp.
Y đằng nô nhâm tì nằng ôn tu su khi ta ôn tu nha ta yô y đằng nô nhâm tì nằng ôn tu su khi ta ôn tu nha ta yô y đằng nô nhâm tì nằng ôn tu Sukhita ontunya tayong.